Phẩm thứ 25, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm có tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não mà nghe nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì Bồ Tát xem thấy tiếng xưng niệm và tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ não. Người nắm giữ danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhờ oai thần của Bồ Tát mà: một, vào lửa, lửa chẳng cháy; hai, trôi dưới nước, đặng vào chỗ cạn; ba, đi thuyền tìm châu báu trong biển lớn, bị dông trôi tấp vào nước quỷ La Sát, thoát đặng nạn quỷ La Sát; bốn, sắp bị người dùng dao gậy chém đánh, thời dao gậy bị gãy từng khúc; năm, khỏi bị Dạ Xoa và La Sát làm hại, vì chúng không dám ngó người xưng hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm; sáu, bị xiềng xích gông cùm, dầu có tội, dầu không bị tội, thời xiềng xích gông cùm ấy thảy đều đứt rã; bảy, gặp đường hiểm trở, đặng thoát khỏi và không lòng sợ sệt. Lại nữa, chúng sanh nào nhiều dâm dục, nhiều giận hờn, nhiều ngu si mà thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời liền đặng lìa dục, lìa sân, lìa si. Này Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm oai thần mạnh lớn như thế, cho nên chúng sanh phải một lòng tưởng nhớ. Người nữ nào lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm đều cầu con trai, thời đặng con trai phước đức trí huệ; còn muốn cầu con gái, thời đặng con gái hình tướng xinh đẹp, tâm nhiều cội phước, người người kính mến. Phước đức cung kính lễ bái Quán Thế Âm không bao giờ mất và nhiều như phước đức của người niệm danh hiệu và cúng dường 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. Vô Tận Ý bạch: Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm làm thế nào mà dạo khắp ta bà? Sức mạnh phương tiện của Bồ Tát như thế nào? Phật bảo: Nếu có chúng sanh quốc độ nào mà cần phải dùng một thân Phật mới độ thoát họ được, thời Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ nghe. Nếu phải cần thân Duyên Giác, thân Thanh Văn, thân Phạm Dương, thân Đế Thích, thân Tự Tại Thiên, thân Đại Tự Tại Thiên, thân Thiên Đại Tướng Quân, thân Tỳ Sa Môn, thân Tiểu Dương, thân Trưởng Giả, thân Cư Sĩ, thân Tể Quan, thân Bà La Môn, thân Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, thân của vợ Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn, thân con trai con gái, thậm chí đến thân trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, thân loài người cùng không phải loài người. Để độ thoát chúng sanh của một quốc độ nào đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm tùy trường hợp mà hiện thân ấy. Vô Tận Ý, Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thứ thân hình dạo cùng các nước mà độ thoát chúng sanh. Vì vậy, chúng ngươi phải nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, còn được cõi ta bà gọi là người bố thí vô úy. Vì trong hoàn cảnh sợ hãi tai nạn nguy cấp, Bồ Tát có khả năng làm cho hết sợ. Vô Tận Ý bạch Phật: Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói xong, liền mở sâu chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ, giá trị trăm ngàn lượng vàng, đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận món pháp thí bằng châu báu này. Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Vô Tận Ý lại thưa: Xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cho. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương xót Vô Tận Ý và hàng tứ chúng cùng trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, loài người và không phải người, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc. Tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót hàng tứ chúng, trời, rồng, vân vân, nhận sâu chuỗi ngọc và chia làm hai phần. Một phần dâng Đức Phật Thích Ca, một phần dâng cúng tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý đọc một bài kệ hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, con xin hỏi lại, vì nhân duyên nào mà Phật tử có tên là Quán Thế Âm? Đức Phật cũng dùng kệ đáp lại: Ngươi đã nghe những hạnh của Quán Âm và sự ứng hiện ở các nơi của Bồ Tát. Ấy là vì Quán Âm đã phát thể lớn sâu như biển cả và không thể nghĩ bàn được, dầu có trải qua nhiều kiếp. Lời thệ ấy là hầu hạ nhiều ngàn ức Đức Phật và đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối. Hãy nghe đây, ta sẽ vì ngươi mà nói sơ lược cho nghe danh hiệu và thấy thân Quán Âm. Ai không phạm cái lỗi trong tâm trống rỗng, nghĩa là không tưởng nhớ đến Bồ Tát, thời có khả năng trừ diệt các thứ khổ não. Thí dụ ý muốn làm hại nổi lên, làm cho mình rơi xuống hầm lửa, nhờ sức mạnh của sự tưởng nhớ Quán Âm mà hầm lửa biến thành ao, hoặc trôi dạt biển cả, bị nạn quỷ cá rồng, nhờ sức tưởng nhớ Quán Âm mà không bị sóng giận chìm, hoặc từ chót núi Tu Di bị người xô rớt xuống. Nếu tưởng niệm Quán Âm, thời như mặt trời treo giữa hư không, không rớt, hoặc bị người giữ rượt đuổi, rơi khỏi núi Kim Cang, nhờ sức niệm Quán Âm mà chẳng mất một mảy lông, hoặc gặp kẻ thù bao vây, tay cầm dao quyết hại, nhờ sức niệm Quán Âm mà những kẻ thù liền sanh lòng lành, hoặc gặp nạn phạm phép vua, khi sắp bị hành hình, nhờ sức niệm Quán Âm dao chém gãy từng đoạn, hoặc bị xiềng trong tù, tay chân mang gông cùm, nhờ sức niệm Quán Âm đương nhiên được giải thoát, hoặc bị trù ếm hay thuốc độc, nhờ sức niệm Quán Âm mà bùa chú thuốc độc kia trở lại làm hại người muốn làm hại, hoặc gặp các loài quỷ, nhờ sức niệm Quán Âm các quỷ không dám hại, hoặc bị thú dữ bao vây, nanh vuốt nhọn đáng sợ, nhờ sức niệm Quán Âm mà chúng vội vàng bỏ chạy. Khí độc của rắn, bọ cạp, dầu có bốc lên như khói lửa, nhờ sức niệm Quán Âm mà theo tiếng niệm bỏ đi. Hoặc gặp cơn sấm sét, mưa to mưa đá, nhờ sức niệm Quán Âm mà tất cả đều tiêu tán. Chúng sanh thời bị vô lượng khổ não bức bách thân thể, còn Quán Âm thời trí huệ diệu huyền, cho nên hay cứu thế gian, lại thêm đầy đủ sức thần thông và rộng tu trí phương tiện, cho nên khắp cõi nước mười phương không nước nào chẳng hiện, và lần hồi làm cho dứt hết những khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quán Âm xem xét đúng với chân thực, chơn quán, với lòng trong sạch, thanh tịnh quán, với trí huệ rộng lớn, quảng đại trí huệ quán, với lòng từ bi, bi quán cập từ quán. Vì vậy, cần phải hết sức chiêm ngưỡng. Quán Âm là ánh sáng trong sạch, không nhơ, là mặt trời huệ, có khả năng phá trừ mọi hắc ám, hàng phục mọi tai nạn khói lửa và khắp soi sáng thế gian. Quán Âm là lòng đại bi ngăn cấm sự sấm sét. Quán Âm là đám mây lành che chở do ý đại bi kết thành. Quán Âm rưới mưa pháp cam lồ làm dứt trừ lửa phiền não. Dầu kiện thưa chỗ công đường hay giữa trận chiến dễ làm sợ sệt, sự tưởng niệm Quán Âm làm cừu oán đều lụi tàn. Tiếng xét thấy khắp thế gian là tiếng diệu huyền, là tiếng của vua cõi trời Phạm Âm, là tiếng của sóng biển, không tiếng thế gian nào bằng, vì vậy phải thường tưởng nhớ. Trong mỗi niệm, chớ sanh nghi, Quán Thế Âm là thánh của thanh tịnh, là nơi nương tựa của đời khổ não chết chóc. Đầy đủ mọi công đức trong chúng sanh với đôi mắt lành, Quán Thế Âm là biển phước lớn khôn lường, vì vậy phải nên quỳ lạy. Bây giờ Bồ Tát Trì Địa đứng dậy lễ Phật bạch: Thế Tôn, chúng sanh nào mà nghe được phẩm Quán Thế Âm này là phẩm nói về đạo nghiệp tự tại và sức thần thông ứng hiện khắp cửa, thời nên biết công đức người ấy chẳng phải ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong đại chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm cầu vô thượng giác. Huyền nghĩa: Tuy chữ quán có thể đọc là quán, tôi tưởng ở đây đọc quán đúng hơn. Trong Hán văn có danh từ quán đài, là cái đài cao để trông xa. Lại nữa, trong Phật học có danh từ quán tưởng, là xét thấy trong tư tưởng bằng tư tưởng. Thế là thế gian, âm là tiếng. Vậy Quán Thế Âm là xét thấy, xét nghe tiếng của thế gian đau khổ, lo sợ. Huỳnh Bá Thiền Sư trong sách Truyền Tâm Pháp Yếu nói: Quán Âm tiêu biểu cho đại bi. Vậy tuy nói Bồ Tát Quán Thế Âm, tự trung kinh muốn đề cập đến đức đại từ đại bi của Phật. Như thế niệm Quán Thế Âm là niệm Phật, nhưng đứng về khía cạnh đại từ đại bi. Xưng tán đức đại từ đại bi trong phẩm 25 kinh Diệu Pháp, chư tổ thường nhắc đến ba điểm đặc biệt sau đây: 1. Thất nạn, 2. Nhị cầu, 3. Tam thập nhị ứng. Thất nạn là 7 nạn của thế gian: lửa, nước, sát hại, la sát, đánh chém, vô minh, ma quỷ, mất tự tại, gông cùng và thù cướp. Nhị cầu, hai sự cầu xin, là cầu con trai và cầu con gái. Tam thập nhị ứng là 32 lối hiện thân để độ thoát chúng sanh, như trong kinh có nói. Về huyền nghĩa trong thất nạn, xin xem chi tiết ở đoạn sau. Đây xin sơ lược. 1. Vào lửa mà lửa không thiêu là như thế nào? Người đời lầm lạc khổ não là tại cái thấy biết, tri kiến. Thấy thuộc về mắt, biết thuộc về tâm. Thấy biết tánh nóng, vì hay xúi dục, thúc đẩy con người làm theo sự càn dở của vọng tưởng, cho nên dí như lửa. 2. Tam tạng pháp số viết: Quán thính tánh động tách thuộc ư thủy. Thấy nghe tánh động cho nên thuộc nước. Giọng quyển tiếng đàn có thể lôi cuốn người như nước. 3. La sát là loại quỷ ăn thịt người. Thí dụ cho những tai nạn gặp kẻ hung bạo muốn giết mình. 4. Về nạn giao gậy, tam tạng pháp số viết: Lục căn hại nhân, bình nhẫn vô dị. Sáu căn hại người, chẳng khác binh khí. Vậy tuy nói giao gậy, thực ý kinh muốn nói đến những cái hại của lục nhập. 5. Nạn ma quỷ ám chỉ sức cám dỗ của tham, sân, si, mạng, nghi. 6. Nạn gông cùng ám chỉ những trói buộc do mê lầm tạo nên. 7. Thù cướp chỉ những sự thù oán mà vì vô minh ta đã kết tạo, và những sự cướp giật mà kẻ tham mong làm. Tất cả những nạn ấy, dầu thuộc thân, dầu thuộc tâm, đều có thể diệt trừ được bằng pháp môn niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách nhất tâm. Niệm mà đến chỗ nhất tâm cũng như niệm Phật A Di Đà mà lòng trở thành thanh tịnh. Kinh bảo Quán Thế Âm là thánh của thanh tịnh, Quán Thế Âm tịnh thánh. Có thanh tịnh là có định, có định là có huệ, có huệ là có từ bi, mà từ bi là chân thể của con người, là đức chính của Phật tánh, Vậy niệm Quán Thế Âm là tưởng nhớ độc nhất đến cái chân thể, đến vị Phật ở nơi mình. Giờ đó mà lần hồi mình bỏ được cái lối sống theo vọng tưởng vô minh, mà sống theo lối mới của chân thể thanh tịnh và từ bi, trí huệ. Có những đức này thì được giải thoát các nạn nói trên. Cầu nam thời được con trai, phước đức trí huệ. Cầu gái thời được con gái, đoan chánh. Hai sự cầu xin này là lấy sự cầu xin của thế gian mà thí dụ. Chứ người tu hành mà còn cầu con cái để làm gì? Vậy ý kinh dạy, muốn cầu phước đức, trí huệ, đoan chánh là được như sở nguyện. Ấy là nhờ sức mạnh của sự niệm Phật, niệm Bồ Tát mà tâm trở nên thanh tịnh, chánh định như đã nói, rồi làm phát sanh những kết quả trên. Chẳng khác con là sự thai nghén của mẹ. Quán Thế Âm đã là tiêu biểu cho đức đại từ đại bi của Phật, tức của tâm, mà tâm thời ai cũng có. Cho nên đức ấy có thể hiển hiện bất luận cho một chúng sanh nào, từ cõi thiên xuống tới cõi người và Atula, ba cõi thiện, để độ thoát những chúng sanh trong ba nẻo dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thật ra chúng sanh của ba cõi chót cũng có tâm, nghĩa là cũng có từ bi, nhưng vì quá bị vô minh vọng tưởng che án nên có của báo mà không biết đem dùng tự độ, hà huống đi độ người. Tam thập nhị ứng còn có nghĩa đức từ bi thị hiện mà có hiệu quả là khi nào hợp với hoàn cảnh. Nếu là trường hợp của người đại trí, thí dụ, thì phải một người đại trí mới khuyến hóa được. Do đây nói, nếu cần phải hiện thân Phật để thuyết pháp thì hiện thân Phật. Ở các giai cấp khác cũng vậy, thậm chí gặp cảnh của nữ nhân thì cũng phải một người nữ mới nói cho nhau nghe. Mấy câu trong đoạn chót của bài kệ bắt từ câu chân quán, thanh tịnh quán cho đến hết, cần phải suy gẫm nhiều. Ta xem đời, xử sự với đời như thế nào? Xem đúng với sự chân thực hay theo vọng tưởng? Nó với đôi mắt thanh tịnh hay dơ đục bởi lục dục thất tình? Xét một cách sáng suốt, trí huệ hay một cách đen tối? Có lấy lòng thương xót mà đãi người đãi vật hay với một tấm lòng ác độc? Có thương xót mới ngăn được những cơn giận sấm sét của mình, bi thế giới lôi chấn. Chỉ có lòng từ bi mới tạo cho mình một dần mây lành che chở cho mình. Từ ý diệu đại dân, chớ đừng tưởng tường cao chó dữ mà mình được an ổn. Ba tiếng Quán Thế Âm đã có thần lực đem nhiều sự lợi ích cho ta như thế, thì ở thế gian có tiếng nào bằng mà không bỏ những tiếng này để tai chỉ nghe tiếng kia mà thôi? Đó là tiếng của tâm ta, diệu âm. Đó là tiếng của cái chí thiện, phạm âm. Đó là tiếng của pháp, hải triều âm. Đó là tiếng của Phật, giác ngộ. Vì tiếng ấy có thể xuất phát mọi nơi, phát nơi kẻ lành để cho người giữ nghe, nên nói là thị hiện ở khắp các cửa, các nhà, phổ môn. Những công đức thường được xưng tán ở Bồ Tát Quán Thế Âm là thất nạn, nhị cầu, tam thập nhị ứng, thập tứ vô úy. Trước đã nói về ba cái đầu, nay xin nói về cái chót là thập tứ vô úy, 14 cái không sợ. Theo sách Tam Tạng Pháp Số thì tên và nghĩa của thập tứ vô úy như sau. 1. Bất tự quán âm, dĩ quán quán giả. Bất tự quán âm giả, dĩ bất tùy thanh trần sở khởi tri kiến giả. Dĩ quán quán giả, dĩ phản chiếu tự tánh giả. Bất khởi trí kiến, tắc vô sở vọng, phản chiếu tự tánh, tắc nhất thế chân tịch, vô phục khổ não. Cố linh thọ khổ chúng sanh mong thử chân quán, tức đắc giải thoát, thị vi vô úy. Bất tự quán âm là nói không để cho cái thấy biết tùy theo cảnh vật, trần và tiếng tâm, thanh bên ngoài làm phát lên, Dĩ quán quán là nói dùng cái tánh thấy quay lại soi xét tự tánh mình. Thấy ngay bên ngoài mà không khởi lên một tri kiến nào thì không có vọng. Quay lại sáng soi tự tánh thì tất cả ắt phải chân thực và vắng lặng, chân tịch. Như thế thì không khổ não trở lại. Chúng sanh thọ khổ, dân chịu lối xem xét chân chánh này, chân quán, ắt được giải thoát, vì vậy nên gọi là vô úy. Nói tóm, không ngó ra ngoài mà cứ ngó ngược vào trong để thấy cái giá trị và chân tướng của sự vật. Thấy rõ rồi, thời không còn phân biệt tốt xấu hay dở, ngọt đắng, vân vân. Tri kiến làm cho mình bị mê hoặc, lầm lạc, vọng tưởng. Hết vọng tưởng tức không còn say đắm cảnh giả dối của thế gian, và như thế là giải thoát. Đã giải thoát thì đâu còn sợ thiếu ăn ngon, không mặc đẹp, thậm chí đến không còn sợ cái chết nữa. Không sợ là vô úy. Kinh nói quán kỳ âm thanh tức đắc giải thoát là nghĩa này. 2. Tri kiến triền phược, tại tâm viết tri, tại nhãn viết kiến. Tri kiến tánh nhiệt, tắc thuộc ư hỏa. Vị Bồ Tát năng triền chuyển tri kiến, dĩ phục chân không, năng linh chúng sanh, thiết nhập hỏa nạn, tự bất năng thiêu, thị vô úy. Cái biết, tri thuộc về tâm, cái thấy, kiến thuộc về mắt. Tính của thấy biết là nóng, vậy là thuộc về lửa. Đây kinh muốn nói, Bồ Tát có khả năng xoay đổi cái thấy biết, đã tùng phục chân không, khiến chúng sanh bắt chước làm theo, để có gặp lửa, tự mình không để cho lửa thiêu. Nói tóm, không để cho ngọn lửa tri kiến nung đốt lòng mình. Ngọn lửa ấy là ngọn lửa tham muốn, do cái thấy nhóm lên. Đây là chỗ trong kinh nói, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu. Không còn sợ, vô úy, lửa tham dục đốt là vậy. 3. Quán thính triền phục. Quán thính tánh động, tắc thuộc ư thủy. Vị Bồ Tát năng triền chuyển quán thính, dĩ phục chân không, năng linh chúng sanh, thiết di đại thủy sở phiêu, tự bất năng một, thị di vô úy. Nghe thấy tánh động, vì vậy thuộc nước, tỷ như nước. Ở đây kinh muốn nói, Bồ Tát có khả năng xoay đổi cái nghe, bắt nó tuân theo chân không. Vì vậy khiến được chúng sanh, dầu có trôi dạt trong nước, nghe thấy, cũng không tự mình nhận chìm mình. Do đây nói là không sợ. Gián tắc, chuyển được cái nghe, không còn để cho nó chạy theo âm thanh giả dối của thế gian, và bắt nó quay lại nghe cho được cái tiếng bề trong của con người, là tiếng của cái chân cái không, thì khỏi còn sợ sự lôi cuốn nhận chìm của nước nghe biết. 4. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm vô sát hại, vọng tưởng tác nghiệp, dĩ sát di thủ. Vị Bồ Tát chứng ngộ thực tánh, đoạn diệt vọng tưởng, đại từ tâm phát, vô sát hại niệm, năng linh chúng sanh, nhập bỉ la sát quỷ quốc, quỷ tự diệt ác, thị di vô úy. Vì vọng tưởng mà sanh hành động, tác nghiệp, mà trong các hành động, sự sát sanh đứng đầu là trọng nhất. Ý kinh muốn nói rằng, nhờ chứng ngộ thực tánh, Bồ Tát diệt được vọng tưởng và tâm thương xót phát khởi. Vì vậy mà có khả năng khiến chúng sanh gặp phải kẻ ác, la sát, thì kẻ ác tự chúng hết ác. Đây là cái không sợ thứ tư. Vọng tưởng hết, từ tâm sanh, không còn những tư tưởng sát hại đối với người khác, loài khác, thì đâu còn ai là kẻ thù, mà tất cả đều là bạn, là thân với ta. Vì vậy, không còn sợ quỷ sát hại. 5. Huân văn thành văn, lục căn xảo phục, đồng ư thanh thính. Vị huân văn thuộc tư, tư ký sở văn vô tánh khả đắc, tắc thành chân văn. Lục căn hại nhân, binh nhẫn vô dị, Bồ Tát đục căn, ký giai tiêu diệt, dĩ phục chân không, nhất thế trần cảnh, đồng ư thanh thính, năng linh chúng sanh, đương bị hại giả, đao nhẫn sở gia, đoạn đoạn chiết hoại, thị vi vô ý. Hùng chất cái nghe, cái học, cái biết thuộc về suy gẫm. Suy gẫm thấy những tiếng tâm mình nghe không phải thực có, vô tánh. Nhờ vậy mà cái nghe sai trước kia trở thành cái nghe chân tánh, chân văn. Sáu căn hại người, trong đó cái nghe là một, không khác gì binh khí. Nay sáu căn ở Bồ Tát đã tiêu diệt và tuân theo chân không, thì tất cả ngoại cảnh đều như những tiếng nghe kia, nghĩa là bị nhận là không thực có, không giá trị gì. Nhờ vậy mà Bồ Tát có khả năng khiến chúng sanh tránh khỏi nạn binh khí nói trên, như chúng ta tự gãy ra từng đoạn, không sợ là như vậy. Đây là đoạn trong kinh nói: lâm đương bị hại, đao đoạn đoạn hoại. Lắng nghe được tiếng của tâm thanh tịnh, văn, nghe cho lâu ngày, huân, tức phải có suy gẫm, tư, và nhờ suy gẫm mà thấy âm thanh và tất cả tiền trần là giả dối, vô tánh khả đắc. Cái nghe do đó chỉ còn nghe cái chân thực, tâm, không còn nghe cái giả dối nữa, cho nên không sợ sự cám dỗ của lục căn nữa. 6. Văn huân tinh minh, minh biến pháp giới. Vị Bồ Tát tùng văn huân tập, sở thành huệ tánh, kiến đắc tịnh minh, minh chiếu thập phương, chu biến pháp giới, u ám tức tiêu, năng linh chúng sanh. Tuy bị dạ xoa chư ám giả lai cận kỳ trắc, tự thọ minh đạt, tự bất năng thị, thị vi vô ý. Cái nghe thành chân, tức là có định. Có định rồi là pháp huệ, sáng xét, sáng thấy sự thật trong cả mười phương pháp giới, thì bao nhiêu u ám dù có đến gần đều bị cái sáng ấy làm tan, như gặp quỷ mà quỷ không dám ngó, đừng nói làm hại. Lại một cái không sợ khác mà người tu hành đạt đến. 7. Âm tánh viên tiêu, quán thính phản nhập, vị thọ hư vọng thanh trần hệ phược, bất di cấm hệ già tỏa, Bồ Tát dĩ động tỉnh, chi tánh cu diệt, tắc kỳ quán thính phản vọng nhập chân, thanh trần giải thoát, năng linh chúng sanh, cấm hệ đẳng sự, bất năng trước thân, thị di vô ý. Để cho ngoại cảnh sắc thanh giả dối cám dỗ, thì con người bị dính líu với chúng có khác nào bị trói buộc giam cầm. Bây giờ cái nghe biết đã bỏ vọng về chân, con người giải thoát với tiếng tâm của đời, như người thoát khỏi gông cùng xiềng xích, không sợ sự lôi cuốn cột trói nữa. Đây là chỗ kinh nói: cấm hệ già tỏa, sở bất năng trước. 8. Diệt âm viên văn, biến sanh tự lực. Vị Bồ Tát tiêu diệt âm thanh, viên thanh văn huệ, tác biến sanh tự lực, năng dĩ đại lợi, linh bỉ đắc lạc, thì dĩ chúng sanh kinh ư hiểm lộ, như hành thảm đồ, hoặc ngộ ác khẩu, tự bất năng kiết, thị di vô ý. Chẳng những sửa đổi cái nghe mà còn làm cho sức mạnh của lòng từ lan rộng khắp cùng, thành ra đi đường nguy hiểm cũng như đi đường rộng rãi. Còn gặp quân cướp ác, tự chúng bỏ ý cướp giật. Đây là cái không sợ do lòng từ bủa khắp ban cho. Và chỗ trong kinh nói: kinh quá hiểm lộ, tặc bất năng kiếp. 9. Huân văn ly trần, sắc bất năng kiếp. Vị Bồ Tát dĩ tư, tư duy, huệ huân văn thành tánh, ly chư trần vọng, bất bị sắc trần sở kiếp, năng linh nhất thế tánh đa dâm nhân, tham dục bất sanh, thị di vô ý. Cái sáng suốt, huệ đã hung đúc thành tánh rồi, ắt phải vĩnh viễn xa lìa những vọng tưởng của trần thế, không để cho sắc đẹp cướp đoạt cái sáng suốt của mình. Cho nên tham dục không sanh, không sợ sắc đẹp nữa. 10. Thuần âm vô trần, căn cảnh viên dung. Vì Bồ Tát âm tánh thuần tịnh, ly chư vọng trần, căn cảnh tương nhập, viên dung vô ngại. Năng linh hoài phẫn hận nhân, sân khuể bất sanh, thị vi vô ý. Ý kinh nói, tâm đã thuần tịnh, xa lìa vọng tưởng của tiền trần, thì ý và cảnh nhập làm một. Ta là người, người là ta là cảnh, mà cảnh cũng là ta, thì không còn nuôi lòng giận hờn nữa. Như vậy là không còn sợ cái giận nữa. 11. Tiêu trần triền minh. Vị Bồ Tát trừ ám tiêu trần, triền phục tính minh, năng linh nhất thế hỗn độn vô thiện tâm nhân, si ám diễn ly, thị vi vô ý. Bồ Tát đã trừ khử mọi đen tối, trừ ám, tiêu diệt mọi thứ bụi đời, tiêu trần, chuyển biến tánh tối thành sáng, hóa ra xa lìa được si mê, nhờ đó mà không sợ bệnh si nữa. 12. Dung hình phục văn. Vị dung hình tắc ngại diệt, phục văn tắc tánh chân, cố thiệp nhập thế gian, nhi bất hoại thế gian chi tướng, năng biến thập phương cúng dường di trần số Phật, bẩm thừa kỳ pháp, các di pháp tử, dĩ thử vô ý, thí chư vô tử chúng sanh, dục cầu nam giả, linh đắc sanh nam. Ý nói, các hình tướng đã nấu chảy hết thành một chất loãng duy nhất, thời sự sai khác trước kia làm trở ngại bị tiêu diệt. Lại nghe được tiếng của tâm thì tánh trở thành chân hết vọng. Bởi cớ giao tiếp với thế gian mà không làm hỏng các tướng của thế gian, năng đi khắp mười phương, cúng dường vô số Phật, dâng chịu giáo pháp và làm con của pháp. Do đó mà sanh lòng không sợ. Thí như người không con trai, cầu được con trai, thời được con trai. Theo thiện ý tôi, cầu con trai ở đây là ý kinh nói cầu phúc đức và trí huệ. Vì kinh nói đắc sanh phước đức trí huệ chi nam. 13. Lục căn viên thông, minh chiếu vô nhị. Vị Bồ Tát lục căn viên dung, thông đạt vô ngại, hàm nhiếp pháp giới, như đại viên cảnh, minh chiếu vô nhị. Do thử cố, năng thừa thuận pháp môn, thọ lãnh vô thức, dĩ thử vô ý, thí chư vô tử chúng sanh, dục cầu nữ giả, tức đắc sanh nữ. Sáu căn đã hoàn toàn suốt thông không ngại, bao gồm pháp giới như một chiếc gương to, sáng soi tất cả như một vật một. Do đó có khả năng xuôi theo cửa pháp, nhận lấy đầy đủ, không rơi không mất. Đây là một cái không sợ khác. Thí như người không con, cầu con gái được con gái. Theo ngụ ý, cầu con gái ở đây là cầu sự đoan chánh, đoan trang, nghiêm chánh. 14. Ngã nhất danh dữ, lục thập nhị hằng hà sa, danh đẳng vô hữu dị. Vị Bồ Tát đắc chân viên thống, năng linh cầu phúc chúng sanh, đảm trì ngã chi danh hiệu, giữ bỉ câu trì vô số Bồ Tát danh hiệu chi nhân, giảo lượng sở đắc phúc đức, đẳng vô hữu dị, thị di vô ý. Ý kinh nói, Bồ Tát đạt đến cảnh chân một cách thông suốt trọn vẹn, thì có thể khiến những chúng sanh cầu phước được phước, đồng như người cùng cầu phước mà trì danh hiệu của vô số Bồ Tát. Đây là đoạn kinh nói, năng linh chúng sanh, trì ngã danh hiệu, giữ bỉ cộng trì lục thập nhị hằng hà sa chư pháp dương tử, nhị nhân phước huệ, chánh đẳng vô dị. Tổng luận. Trước chúng ta đã đọc phẩm Diệu Âm, tiếng nói huyền diệu, tức là tiếng của tâm thanh tịnh. Nghe được tiếng ấy chỉ có những người thanh tịnh, mà thanh tịnh được là vì có định, càng định lại càng thanh tịnh. Định có là huệ phát sanh, rồi cùng với huệ là tâm từ bi. Trước muốn nghe tiếng diệu phải gần như bịt tai với tiếng đời, xoay cái nghe bề ngoài vào trong để nghe bề trong. Nay nghe bề trong xong rồi, phải quay trở ra mà nghe tiếng đời, quán Thế Âm, để mà cứu vớt chúng sanh trong đau khổ. Đó là thể hiện tâm đại từ đại bi mà Bồ Tát Quán Thế Âm là tượng trưng. Đại từ đại bi là Phật, hay nữa là đức tướng căn bản của Phật. Thất nạn và nhị cầu nêu rõ những hiệu lực của việc trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tức đức đại từ đại bi. Pháp môn trì niệm này đồng một tánh chất với pháp môn trì niệm A Di Đà Phật chẳng hạn, nhưng có chỗ đặc biệt là đứng hẳn về phương diện từ bi. Tam thập nhị ứng chỉ từ bi có thể xuất phát ở mọi chúng sanh, trừ ba hạng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là hạng vô minh sâu dày. Thập tứ vô ý là cốt nói chúng sanh nào mà tâm đã thanh tịnh, giác ngộ, sáng suốt và từ bi phát khởi thì không còn sợ vọng tưởng, tham, sân, si, lôi cuốn, thiêu đốt hay đắm chìm, cũng không còn sợ kẻ oán, người thù. Trì A-di-đà đắc thanh tịnh, trì Quán Thế Âm vừa đắc thanh tịnh vừa đắc từ bi.